cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Xin chào quý thính giả. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 3. Đề tài lớn trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất là sự cất lên của Hội Thánh. Đề tài lớn trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì là sự khải thị của Đấng Christ. Đó là sự đến của Ngài trên đất và thành lập nước thiên đàng. Điều gây ảnh hưởng nhiều với tôi là sự thực hành giáo lý mà Phao-lô dạy trong Tê-sa-lô-ni-ca. Ngày nay có nhiều trường kinh thánh dạy về ngày tận thế, thời kỳ tận thế, về các lời tiên tri, nhưng lại bỏ qua sự liên hệ đến đời sống. Họ dùng các đề tài này để nói và tranh luận, nhưng lại thiếu đi ý nghĩa và ứng dụng vào đời sống. Nhưng sự dạy dỗ của Phao-lô thì khác biệt hoàn toàn. Đề tài trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 3 nói về sự đến của Đấng Christ là hy vọng trong sạch. Nó sẽ thay đổi đời sống các bạn. Nó ảnh hưởng trên lối sống của các bạn nếu như các bạn nắm vững hy vọng về Hội Thánh được cất lên. Chúa Giêsu đến bởi vì những người thuộc về Ngài. Nếu giáo lý này không ảnh hưởng trên đời sống của các bạn chưa thật sự tin vào nó. Nó chỉ giống như một lý thuyết hay một triết học với các bạn mà thôi. Đề tài này trở thành trọng tâm của thư tín. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từ đoạn 3 đến đoạn 4 câu 12. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về việc Timôthê đem lời tường trình tốt về người Tê-sa-lô-ni-ca. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 3 câu 1. Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi đã đành ở lại một mình tại Athens. Phao-lô mong ước trở lại Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng ông kẹt ở Athens. Vì thế ông đã cử Timôthê và có lẽ Sila cùng bác sĩ Luca đến Tê-sa-lô-ni-ca. Chữ vì trong câu này có liên hệ đến những điều mà Phao-lô đã nói trong đoạn trước đó. Ông có mối quan hệ như trong gia đình với Hội Thánh. Phao-lô trở thành người mẹ của Hội Thánh, người cha và người anh. Phao-lô dẫn dắt họ trở lại cùng Chúa và ông yêu mến họ. Phao-lô nói rằng họ sẽ là vinh hiển và sự vui mừng cho ông khi Đấng Christ đến. Vào lúc đó, Chúa hiện ra. Khi đó, tất cả những người tin Chúa sẽ nhận được phần thưởng. Bởi vì Phao-lô có tình yêu thương thật với họ, và ông buồn khi không thể trở lại thăm họ, Phao-lô bị ngăn trở bởi Sa-tăng. Phao-lô phải rời khỏi Tê-sa-lô-ni-ca cách vội vã và có nhiều lời dạy dỗ và giáo lý mà Phaolô chưa có dạy họ một cách hoàn tất. Không những Phaolô mong ước trở lại, nhưng Phaolô cũng lo lắng về tương lai của những người tin nhận Chúa tại đó. Phaolô mong muốn yên ủi họ. Nói một cách khác, ông muốn thể hiện một điều như đã đề cập trong phần đầu bức thư: công lao của tình yêu thương. Tình yêu không chỉ là những cảm xúc trong tấm lòng, nhưng tình yêu thương thật tìm kiếm lợi ích cho người khác. Đó là phương cách để biểu lộ tình yêu thương cho người khác. Nếu các bạn yêu thương người nào đó, các bạn thật sự muốn chia sẻ một điều gì cho họ. Các bạn hy sinh một điều của mình cho họ. Và trong Thessalonica thứ nhất đoạn 3 câu 2: và sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin. Bởi vì Phaolô có sự quan tâm, nên ông cử Timôthê trở lại Thessalonica. Phaolô gọi Timôthê là anh em chúng tôi và là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Timôthê cũng là người giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ. Tin lành của Đấng Christ là một lãnh vực phục vụ. Phaolô chú tâm vào việc giảng tin lành và xây dựng đời sống đức tin của người tin nhận. Đó cũng là lãnh vực của chúng ta. Khi tin lành của Đấng Christ được giảng ra, sẽ có nhiều công việc tốt được thực hiện. Còn đối với những người chủ trương làm công việc tốt chỉ giúp đỡ một cách tạm thời, họ không giúp người khác một cách lâu bền qua mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Chỉ có tin lành của Đấng Christ mới có thể làm được điều đó. Công việc của Timôthê trở lại Thessalonica là để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin. Chúng ta cũng thấy một hình ảnh tốt đẹp ở trong suốt Ai Cập Tô Ký khi Môi-se lên núi cầu nguyện cho dân Israel được thắng trận. Trong suốt Ai Cập Tô Ký đoạn 17 câu 12 nói rằng: tai Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên, tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Phaolô cử Timôthê đến Thessalonica để giúp họ được đứng vững, được mạnh mẽ. Ngày nay người tin Chúa cũng cần làm như vậy. Họ cần được sự gây dựng, gia tăng, đức tin càng hơn. Và trong Thessalonica thứ nhất đoạn 3 câu 3: hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy, vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Đây là một lời hơi khó cho chúng ta nuốt được, tiếp nhận được. Phaolô nói rằng hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động, có nghĩa là không bị dao động trước sự bắt bớ, khốn khó hay là căng thẳng. Sau đó Phaolô nói một điều kinh ngạc: vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đi qua bão tố. Người Thessalonica chỉ bị bão tố tạm thời. Chúng ta không thể nào tránh được. Chúng ta sẽ có sự khó khăn trong thế gian này. Lời của Đức Chúa Trời nói rõ cho chúng ta điều đó. Và Phaolô muốn người Thessalonica đứng vững trong Chúa giữa cơn khốn khó. Có các đoạn Kinh Thánh khác trong Kinh Thánh dạy chúng ta lẽ thật này. Chúa Giêsu đã nói trong sách Giăng đoạn 16 câu 33: ta đã bảo cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Hoạn nạn tức là các khó khăn mà chúng ta sẽ trải qua. Không có cách nào khác. Chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta hãy vui mừng giữa cơn hoạn nạn. Nếu các bạn là người tin nhận Chúa Giêsu, các bạn không thể nào thoát khỏi sự khó khăn. Khi tiếp nhận Đấng Christ, không có nghĩa rằng chúng ta thoát khỏi sự đau khổ. Sự thật của vấn đề này là các bạn sẽ có sự khó khăn khi trở thành con cái của Đức Chúa Trời, ngay cả nếu các bạn chưa có sự khó khăn trước đây. Ngài không hề hứa rằng chúng ta sẽ tránh được bão tố, nhưng chúng ta sẽ đi qua tất cả những bão tố của đời sống. Và Chúa nói rằng Ngài đi qua bão tố với chúng ta và chúng ta đến được bến bờ yên nghỉ. Những chiếc thuyền nào có Chúa Giêsu ở trong sẽ không chìm xuống biển Galilee, nhưng sẽ đi qua bờ bên kia. Các bạn và tôi đang ở trong tiến trình đi qua bờ bên kia. Phaolô nói rõ điều này trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 12. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nếu đời sống của các bạn không trải qua những ngày giông bão, mọi sự đều được diễn tiến tốt đẹp, các bạn cần nên đặt lại câu hỏi về sự cứu rỗi của các bạn. Nhưng nếu các bạn trải qua những ngày khó khăn trên đất này, nếu sự áp chế, sự căng thẳng của đời sống ở trên các bạn, thì đó là dấu hiệu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Và đó là cách mà Đức Chúa Trời muốn dạy các bạn nương cậy vào Ngài. Và tiếp đến trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 4. Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu. Điều đó xảy đến rồi và anh em đã biết rõ. Sự khốn khó và hoạn nạn đến rồi đi. Chúng nó không tiếp tục ở luôn. Đức Chúa Trời sẽ đem chúng ta qua cơn bão tố. Và cuối cùng chúng ta sẽ vượt qua sự khó khăn này. Đó là một điều kỳ diệu. Sự khó khăn mà chúng ta hiện có chỉ là một sự khó khăn nhỏ. Nó không giống như cơn đại nạn sẽ đến sau này. Xin nhớ rằng, những người tin nhận Chúa Giêsu còn sống cho đến khi Ngài Chúa đến sẽ được cất lên trước khi đại nạn đổ xuống. Sự khó khăn nhỏ hiện nay chỉ xảy đến nhằm mục đích đem chúng ta lại gần với Đức Chúa Trời. Những sự khó khăn này giúp làm cho đời sống của người tin nhận Chúa được thánh hóa càng hơn. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 3 câu 5. Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Timôthê đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng? Kẻ cám dỗ ở đây chính là Satan. Trong đoạn 2, Phaolô đã nói rằng Satan ngăn trở chúng ta. Nói một cách khác, Phaolô nhắc nhở rằng Satan đã gây khó khăn cho chính ông, và Phaolô lo ngại nó có thể gây khó khăn cho người Tê-sa-lô-ni-ca. Một mục đích khác nữa của sự khốn khó là nhằm thử nghiệm niềm tin thật của chúng ta. Sự khó khăn là chất xúc tác để thử nghiệm lòng tin. Có người tin Chúa thật, nhưng cũng có người tin Chúa giả mạo. Một điều sẽ giúp bày tỏ lòng tin thật là khả năng chịu đựng sự khốn khó qua đức tin trong Đức Chúa Trời. Sự khốn khó tiết lộ cho biết người tin Chúa thật sự, và đó là điều làm cho Phaolô có sự vui mừng. Và tiếp đến trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 6. Nhưng Timôthê ở nơi anh em mới trở về đây có thực cho chúng tôi tin tức tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Thật là một điều vui mừng cho Phaolô khi nhận được tin tức về người Tê-sa-lô-ni-ca. Tin tức này cho biết tin vui. Họ chịu đựng được sự khốn khó. Điều đó làm cho Phaolô được sự khích lệ, được sự vui mừng. Và Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 7 nói tiếp. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Phaolô cũng nói với người Tê-sa-lô-ni-ca rằng chính ông cũng gánh chịu tất cả những sự khốn khó này. Và lời tường trình tốt về họ làm cho Phaolô được yên ủi. Và trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 8, vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Khi nghe tin những người tin Chúa ở Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững làm cho Phaolô vui mừng, tăng thêm năng lực sống để hầu việc Đức Chúa Trời. Ngay cả trong sự khó khăn, các bạn có thể vui mừng, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sứ đồ Phaolô cũng đã viết về sự bắt bớ ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 12 và 13. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự khốn khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu. hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhẹ nhõm. Ngay cả khi các bạn ở trong sự khó khăn, nó cũng làm một số điều tốt cho các bạn. Tôi tin rằng các bạn thấy và kinh nghiệm được điều này. Tiếp đến, Phaolô nài khuyên người Tê-sa-lô-ni-ca tiếp tục tăng trưởng trong đức tin. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 3 câu 9. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Sự vui mừng kết hợp với sự sống và sự đau buồn kết hiệp với sự chết. Phaolô muốn người Tê-sa-lô-ni-ca biết rằng ông rất vui mừng và trở thành cơ đốc nhân là một điều tốt lành. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 3, câu 10 đến câu 11. Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi gặp lại anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Công tác của Phaolô ở Tê-sa-lô-ni-ca bị gián đoạn. Ông phải rời khỏi nơi đó cách vội vã bởi vì sự bắt bớ. Vì thế Phaolô muốn trở lại để tiếp tục giảng dạy lời của Đức Chúa Trời và Phaolô cầu nguyện cho cơ hội này. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 3, câu 12-13. Lại, nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em như vậy, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy các thánh độ Ngài. Phaolô cầu nguyện và mong muốn người Tê-sa-lô-ni-ca có thêm lòng yêu thương với nhau cùng đối với mọi người. Trong thư tín này, tình yêu thương được thể hiện trong hành động. Như lời Phaolô nói, công lao của tình yêu thương. Nó không phải chỉ là một cảm xúc trong lòng, nhưng là một hành động quan tâm đến phúc lợi cho người khác. Phaolô nói, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch, không trách được. Lòng mong ước về lòng yêu thương của họ đối với nhau sẽ sanh ra một đức tính thánh khiết. Chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Chúa vào một ngày sắp đến, và Ngài sẽ phán đoán về công việc của chúng ta. Sự phán xét này không phải để phạt, nhưng để định phần thưởng nào mà chúng ta sẽ nhận. Các bạn là cơ đốc nhân, hiện đang sống một đời sống như thế nào? Tôi mong ước rằng các bạn nhiệt tâm hết lòng hầu việc Ngài, để khi về thiên đàng không phải chỉ các bạn được cứu mà thôi, nhưng các bạn sẽ được một phần thưởng lớn mà Chúa dành cho các bạn là những người hết lòng hầu việc Ngài. Phaolô nói tiếp rằng, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh độ Ngài. Hầu hết các trường kinh thánh có ý nghĩ đồng ý rằng, câu này đề cập đến các thánh đồ sẽ đến với Đấng Christ khi Ngài đến thế gian thành lập nước thiên đàng. Những câu này hình như tỏ bày rằng, Ngài không ban thưởng họ cho đến khi Ngài đến trên đất và thành lập nước thiên đàng. Nhưng nhiều người trong chúng ta tin rằng, những người tin nhận Chúa sẽ đến trước ngôi phán xét của Đấng Christ trước đó. Chúng ta tin rằng, khi Chúa Giêsu cất hội thánh ra khỏi thế gian và thế gian sẽ vào thời kỳ đại nạn. Và sau đó, Chúa Giêsu sẽ đến thành lập nước thiên đàng ở cuối thời kỳ đại nạn. Vì thế, câu hỏi tự nhiên được nêu lên, khi nào Chúa Giêsu sẽ trình diện chúng ta, tức là các thánh đồ của Ngài trước mặt Đức Chúa Trời? Có phải là lúc Ngài đem hội thánh ra khỏi thế gian không? Hay là lúc Chúa Giêsu đến thành lập nước thiên đàng trên đất? Câu trả lời tùy thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta về câu khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh độ Ngài. Trong tiếng Hy Lạp có các từ ngữ khác nhau về sự đến hay sự hiện ra. Chữ đầu tiên là Epiphany. Sự đến của Đấng Christ lần thứ nhất là Epiphany. Nó có nghĩa rằng sự sáng chiếu xuyên qua. trong bản dịch Kinh Thánh King James bằng Anh ngữ, dùng từ ngữ hiện ra, như được nói ở trong sách Tích đoạn 2 câu 11, và ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Chúa Giêsu đến với hình dạng của một em bé ở Bethlehem cách đây 2.000 năm về trước. Đó là một sự sáng xuyên qua bởi Chúa Giêsu. Từ ngữ này có thể dùng trong sự đến lần thứ nhất, hay sự đến của Đấng Christ đem hội thánh ra khỏi thế gian, hay sự đến của Ngài để thiết lập nước thiên đàng. Cả ba ý tưởng này là đi xuyên qua, chiếu xuyên qua và sự hiện ra thật sự của Đấng Christ. Từ ngữ Hy Lạp thứ nhì là apokalusis, có nghĩa là khải thị hay mở ra. Đó chính là tên của sách Khải Huyền. Chúng ta rất khó gọi lần đến thứ nhất là sự mở ra, bởi vì sự vinh hiển của Ngài bị che đậy trong con người xác thể khi Chúa Giêsu được sanh ra ở Bethlehem, giống như sự vinh hiển trong đền tạm của Cựu Ước mà nó mở ra ở nơi chí thánh. Tại đó chỉ có thầy tế lễ cả mới được phép vào mỗi năm một lần. Có một bức màn ngăn cách nơi chí thánh và phần còn lại của đền tạm. Khi Chúa Giêsu đến lần thứ nhất, sự vinh hiển của Ngài không bày tỏ ra một cách đầy trọn. Nó được che đậy trong bản thể con người. Nhưng khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai, sự vinh hiển của Ngài chiếu ra. Vì thế tại đây, từ ngữ này đề cập đến sự đến lần thứ hai. Từ ngữ Hy Lạp thứ ba là parousia. Nó có nghĩa là hiện diện hay ở bên cạnh. Nó thường được dịch là sự đến. Nhưng thật ra, nó có nghĩa là sự hiện diện. Ngày nay chúng ta cũng thường dùng cùng một cách diễn tả. Thí dụ, chúng ta nói, bác sĩ đến phòng mạch. Lời nói này cũng có nghĩa là, bác sĩ đang hiện diện trong phòng mạch. Thí dụ như lời của Phaolô nói trong Philip đoạn 2 câu 12. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 19, vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Thưa các bạn, vì thế, câu nói khi Đức Chúa Giêsu chúng ta đến với hết thảy các thánh đồ Ngài có thể đề cập đến sự kiện của những người tin Chúa Giêsu sẽ được hiện diện với Ngài trong giờ phút chúng ta được cất lên gặp Chúa trên không trung. Ngài sẽ đem chúng ta đến nhà vinh hiển, nơi mà Ngài sẽ chuẩn bị cho chúng ta. Vì thế, sự đến này không đề cập về sự trở lại của Chúa Giêsu với các thánh đồ để thiết lập nước thiên đàng, nhưng đề cập về sự đến của chúng ta trong thiên đàng với sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Chúng ta có ý tưởng này ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 2, câu 19. Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta khi Ngài đến sao? Thưa các bạn, đây là một điều tuyệt vời, một hy vọng mà chúng ta hướng đến. Vì khi tôi và các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giêsu được sự cứu rỗi, thì một ngày sẽ đến, chúng ta sẽ đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời để được Ngài ban mão triều thiên vinh hiển, được Ngài ban thưởng. Vì chúng ta là những người thuộc về Ngài và hầu việc Ngài. Tôi mong ước rằng quý vị là những người đã tin nhận Chúa Giêsu, tiếp tục đứng vững trong đức tin, trung tín trong sự theo Ngài, thờ phượng Ngài. Và đối với quý vị nào hiện nay chưa tin nhận Chúa Giêsu, chưa có được nguồn hy vọng vinh hiển vui mừng, xin kêu gọi quý vị hãy trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu. và Chúa hứa ban cho quý vị niềm vui mừng khi hiện diện trước mặt Đức Chúa Trời trong một ngày tương lai. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.